Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay mưa đến nơi rồi, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các người biết nhận xét, còn thời đại này sao các ngươi lại không biết nhận xét? Tại sao các ngươi không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra tòa, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong. Kiểu người ấy lôi anh đến quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có bao giờ anh chị em thấy những điều tốt đáng lẽ mình làm mà mình lại không làm? Những điều xấu mình biết là xấu mà mình cứ làm? Có. Chắc hẳn anh trong chúng ta ít nhiều cũng có kinh nghiệm đó. Tôi biết rằng cãi nhau là xấu ấy chứ. Tôi biết rằng nói xấu người khác là xấu ấy chứ. Mà tôi vẫn cứ thích nói xấu, tôi cứ thích cãi nhau. Cứ hai ba người ngồi với nhau là bắt đầu nói xấu người khác, nói người vắng mặt. Đúng không ạ? Tôi biết rằng là nhậu nhặt chè chén say sưa là đâu có tốt gì đâu. Có người còn nói chắc ơi con biết mà, uống vô là nó quậy nó phá mà sao con không thể nào kiềm được. Con biết là giận mất khôn đó, nóng là không làm được chuyện gì đó. Nhưng mà lúc cơn nó lên rồi thì con bất chấp hết tất cả. Rồi có lúc mà làm xong rồi đó, nói xong rồi bắt đầu hối hận thì đã trễ đã muộn rồi. Thưa anh chị em, rồi con biết rằng là đi với nhóm thiện nguyện bác ái là tốt đấy chứ, đi làm bác ái mà. Ấy vậy mỗi lần cha gọi con là con rồi con mệt, con yếu, rồi con ngại ngùng đủ thứ hết. Ấy vậy nhưng mà chiều lúc thằng bạn nó gọi, ê có trầu này, có xô này, thế là con đi nhậu, nhậu ngắc quần câu luôn. Về vợ nó la, nó chửi con chẳng biết gì nữa. Rất nhiều lần trong cuộc sống của mình phải chiến đấu giằng co giữa cái thiện với cái ác, cái tốt với cái xấu, cái mà mình thấy là tốt mà không làm, cái mà mình biết là xấu mà mình cứ làm. Chưa kể, thưa anh chị em, có cái mà mình tưởng nó là tốt, mình làm, nhưng mà thực sự nó lại là không tốt. Nó là cái bẫy, giống như là cái con cá thấy cái mồi ngon đấy chứ, đang đói mà thấy mồi ngon đang cho không biếu không, mà tội gì không ăn, có mất mát gì đâu, có tội tình gì đâu. Nhưng mà ngoạm vào thử coi, cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết thuở nào ra. Có những con người mình nhìn thấy, hay là những công việc mình nhìn thấy là tốt nên làm ấy chứ, nhưng mà coi chừng, nó chỉ là cái bên ngoài. Vì thế mà có những người mà người ta đánh lừa người khác bởi những cái bên ngoài có vẻ là tốt. Trời ơi, cha ơi, con tội nghiệp, con nhìn thấy nó dễ thương quá, nó tội quá mà. Có em mới viết cho tôi, nhà thì đã không có tiền, đã nghèo thì chớ, cứ thích lên mạng chơi, rồi vào những Facebook, rồi nó giả mạo là nhóm thiện nguyện, giả mạo là nhóm bác ái, nhóm từ thiện, rồi giả mạo là nhóm những người cần được cứu giúp, rồi nó than sầu kể khổ đủ thứ chuyện trên đó. Rồi con này không biết là ma xui khiến thế nào đó mà khóc lóc rồi tội nghiệp, rồi nhận chất qua chất lại. Rồi có bao nhiêu tiền thì giúp hết, giúp cho nó. Đấy, như vậy thì thôi đi, mình có tiền mình giúp thì không nói làm cái gì. Rồi còn đi vay, đi mượn ngân hàng để mình giúp. Trong khi đó, thấy những việc chúng tôi làm, thiện nguyện bác ái làm sờ sờ trước mắt, hàng ngày vẫn nghe giảng, vẫn nhìn thấy hình ảnh đó. Biết là cần làm, cần giúp thì lại không giúp. Mà thấy cái tốt kia đó, nó nói khéo léo thế nào, nó khóc lóc thế nào đó, nó bảo nó sắp chết, thế đói trên này thế kia, rồi bằng tiền rút là giúp hết. Cho nên chưa hẳn cái tốt bên ngoài đã là tốt. Và cũng có những cái mà nhìn bên ngoài có vẻ là xấu, nhưng mà chưa hẳn. Có người đến tôi nhìn thấy ba trợn quá, này mình phải né tránh thôi. Nhưng mà người ta đến người ta xưng tội thì sao? Người ta muốn sám hối lặp lại cuộc đời thì sao? Cho nên thưa anh chị em, đời là một cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ. Phải tỉnh thức, phải thấy những dấu chỉ. Mà Chúa mắng những người Pha-ri-siêu, những người đạo đức giả hình. Nhìn thời tiết, nhìn những dấu chỉ, biết là khi nào nắng, khi nào mưa, giống như là dự báo thời tiết. Nhìn thì biết, cơn đằng đông vừa trông vừa chạy, cơn đằng nam vừa làm vừa chơi. Tức là cơn đằng đông thì nó sẽ đến nhanh, còn cơn đằng nam mà lâu lắm, thí dụ như thế. Rồi chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng gì đại khái. Những dấu chỉ đó người ta thấy rõ, người ta biết được. Nhưng mà tại sao có những dấu chỉ mà Chúa đưa ra, gọi là thời điểm, những dấu chỉ của Thiên Chúa thì lại không chịu nhận ra? Việc Đức Giê-xu xuất hiện, việc Đức Giê-xu đến trần gian, việc Ngài đến để cứu độ con người qua những phép lạ Ngài thực hiện, qua những lời rao giảng, qua những việc làm của Ngài, đó là những dấu chỉ thấy rõ ràng là nước Thiên Chúa đã đến, Đấng Cứu Độ đã đến, Đấng Thiên Sai đã xuất hiện. Vậy mà người ta cứng lòng không chịu nhận ra. Biết là tốt đó mà không chịu làm là như vậy. Cho nên Chúa bảo là đồ khờ dại hay là cứng lòng. Phải biết suy tính có cái gì đúng, cái gì sai chứ. Cái gì tốt, cái gì xấu chứ. Chúa cho mỗi người có một cái sự tự do, và đồng thời Chúa ban cho mình có lý trí. Lý trí đó phải điều khiển những cảm xúc, những tình cảm của mình. Nếu mình chiều theo cảm xúc, tình cảm thì mình dễ lầm. Tưởng là tốt nhưng mà thực sự không tốt. Cứ người nào khéo nói, khéo khóc lóc là mình bao nhiêu tiền mình cũng cho. Mình bảo đó là việc tốt nên làm, nhưng mà không phải việc tốt. Bị đánh lừa là việc tốt thôi. Lý trí phải phân định coi điều đó đúng hay sai, tốt hay xấu, thật hay giả đã. Cho nên người kia đi mượn ngân hàng, những ngân hàng bây giờ mới vỡ lẽ ra, bị mọi người trong gia đình mắng, nhẹ dạ cả tin, rồi bây giờ mắc nợ ngân hàng, tiền thì đã không có để mà sống, thất nghiệp, mà lại còn nhẹ dạ cả tin như vậy. Rồi có những người thấy rõ là nó mạo danh của tôi, cha đang xây nhà tình thương, rồi bán ảnh tượng, toàn là mạo danh không, mà anh chị em cũng bị lừa thôi. Có những người rất là hay, tôi thấy cha cho con nói chuyện với cha một tiếng, tí. Rồi cha cho con Facebook thấy mặt cha chỉ một tí thôi, để con tin chắc rằng đó là cha, để con có thể chia sẻ công việc bác ái được. Bị nó lừa nhiều quá. Cẩn thận lại vẫn hơn, tôi thấy tốt. Còn hơn là chẳng biết ất giáp gì, nhắn tin mấy câu mà cũng tin là mình chết rồi. Cho nên nhận biết được những dấu chỉ, nhận biết được cái dấu đó là đúng là sai, là tốt là xấu, mình phải hết sức tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức và cầu nguyện để cái cuộc chiến mà Phaolô bảo rằng là tôi khám phá luật này, khi tôi muốn làm sự thiện thì cái ác nó xuất hiện ngay. Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa, Nhưng trong các chi thể của tôi lại thấy một luật khác. Luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội, là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể của tôi. Rõ ràng mình thấy con người của mình sinh ra từ trong tội, bản tính yếu, bản chất yếu đuối, bản tính con người của mình lại có khuynh hướng hướng về sự tội. Cho nên không thể tự mình có thể chiến đấu chống lại những cám dỗ, chống lại những sự giữ, chống lại những cái điều mà Phaolô bảo nó luôn luôn là giằng co trong mình. Cái tốt thì không làm, cái xấu lại cứ làm. Hoặc là dễ bị lừa bởi những cái tưởng là tốt. Có người mình không thể làm gì được, bất lực. Vì sức của con người mình làm sao chống lại sức của ma quỷ. Luật của tội nằm sẵn ở trong tôi, ma quỷ nằm ở trong mình. Nơi con người mình có thiên thần và cũng có ma quỷ, có bóng tối, ánh sáng. Cho nên Phaolô thấy rằng bất lực rồi, thật, tôi thật là một người khốn nạn. Ai sẽ giải thoát tôi khỏi cái thân xác phải chết này, cái thân xác mà đang bị ma quỷ suy nghĩ nó khống chế này, phải chết ở trong tội này, ai sẽ giải thoát mình được? Có lúc mình chạy đến mình tìm những nhà tư vấn, rồi những nhà tâm lý để giúp mình, nhưng mà cũng chẳng thoát được. Họ chỉ đưa ra những nguyên tắc, những lý thuyết vậy thôi, nhưng mà ban sức cho mình, thêm sức cho mình, cho mình một nghị lực, cho mình một sức mạnh, cho mình một cái gì đó mà nó phải vượt thắng được cái con người tội lỗi yếu đuối này, thì chẳng ai cho được, vì họ cũng là người tội lỗi yếu đuối như mình, làm sao cho mình được. Cho nên Phaolô bảo rằng ai sẽ giải thoát tôi? Ta ơn Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đấng là Thiên Chúa và làm người, đã trải qua những cái yếu đuối, cái giằng co của thân phận con người như vậy, nhưng đã chiến thắng nhờ luôn luôn vâng theo ý của Cha, thực hiện thánh ý của Cha, thấy điều đó là đúng là tốt. Còn cái điều mà lạy Cha xin cất chén đắng này cho khỏi con, đó Đức Giêsu cũng phải chiến đấu. Một bên là theo ý của mình, ngại khó, ngại khổ, sợ chết. Một bên là thánh ý của Cha, là phải chết để cứu độ muôn người. Và chính nhờ cái sự chết, sự sống lại của Chúa Giêsu mà Chúa đã được Chúa Cha nâng lên, tôn lên làm Chúa các Chúa. Giêsu Kitô là Chúa, để khi nghe danh thánh Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất phải bái phục quỳ lại, ma quỷ phải run sợ. Chúa đã chiến thắng sự giữ, chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự chết và chiến thắng ma quỷ. Cho nên nhờ sức mạnh của Đức Giêsu Kitô đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, tôi mới có thể chiến đấu chống lại sự giữ ở trong tôi. Mà muốn như vậy thì tôi phải mở lòng ra đón nhận Chúa là cứu Chúa của tôi, để cho Chúa hoạt động, để cho Chúa điều khiển, để Chúa hướng dẫn tôi. Tôi không có đầu hàng với sự giữ, với ma quỷ. Nhiều người đầu hàng, trời, con đã chiến đấu mà con mệt mỏi quá thôi, con buông. Những chiến sĩ đã buông súng đầu hàng kẻ thù, trở thành tù binh, tù binh của ma quỷ, để nó điều khiển mình, nó bảo mình làm gì thì mình phải làm, mà mình chỉ làm cái giữ thôi. Còn nó không cho mình làm cái gì thì mình cũng không được làm, là những điều tốt thì mình không làm. Ma quỷ sĩ đang khống chế mình, mà bây giờ mình không thể đuổi nó ra được, phải nhờ ơn của Chúa, quyền năng sức mạnh của Chúa xua trừ sĩ giữ trong con ra, thêm nghị lực cho con, thêm sức mạnh cho con. Vì nếu mà không có ơn Chúa, Chúa nói không có thầy các con không làm gì được, đó là ở chỗ này đó. không thể làm gì được là không làm cái điều gì tốt lành được hết. Không thể chống trả cám dỗ, không thể lướt thắng sự dữ và ma quỷ được. Không thể. Cho nên phải có thầy, phải có ơn của Chúa. Mà muốn vậy thì phải khiêm tốn, nhìn nhận lại Chúa, xin thương xót con vì con là cả tội lỗi. Để Chúa đến, Chúa thương, Chúa cứu, Chúa giúp, Chúa xua trừ sự dữ ra khỏi mình. Để Chúa ngự trị trong tâm hồn mình, đuổi cái vị khách, cái thằng khách chứ không phải vị khách, không mời mà đến là ma quỷ, là sự dữ, đuổi nó ra khỏi con người của mình. Mời Chúa đến ngự trong mình. Và để Chúa ngự trong mình mãi thì phải cầu nguyện, tỉnh thức và cầu nguyện để nhận biết Chúa đang ở trong mình, để kính múc lấy sức mạnh Chúa ở trong mình. Chứ mình bảo thôi để Chúa làm rồi thôi, mình amen tất để đi ngủ, chẳng cầu nguyện, chẳng tỉnh thức gì cả, rồi sớm muộn mình cũng lại sa ngã lại à? Vì nó luôn rình rập, ma quỷ nó luôn rình rập, nó đã bị sổng mất rồi. Mình tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, và đó là điều mà ma quỷ nó thù nhất, đó là lòng Chúa thương xót. Những người tin vào lòng Chúa thương xót là kẻ thù của nó, và kẻ thù nhất của nó là những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót, vì làm cho ma quỷ bị trục xuất khỏi, để cho con người luôn luôn làm theo ý của Chúa. Cho nên thưa anh chị em, có những lúc tôi thấy chính bản thân mình cũng vậy, biết là tốt đó mà cũng không có chịu làm, biết đó là xấu mà cứ làm, biết là nóng này không đúng không hay, mà lúc tức lên nó nóng lên thì không kiềm chế được nữa. Biết rằng mình phải dành thời gian để cầu nguyện, để suy gẫm chầu Thánh Thể, nhưng mà vừa vô cái gật, vô cái gật rồi lo ra chi chí đủ thứ hết. Biết rằng đi đến đó thì sẽ bị sa ngã đó, mà cứ bước chân đi có đúng không? Biết rằng là bấm cái nút đó là những hình ảnh xấu nó sẽ hiện lên, những phim ảnh xấu nó vẫn hiện lên. Biết vậy nhưng mà cái tay nó vẫn cứ bấm, mặc dù là linh hồn bảo với thân xác rằng không được, không được, không được, mà tay nó cứ bấm. Biết rằng nói cái điều đó là không đúng, không hay, vì là nói xấu người khác, người vắng mặt ấy. Nhưng mà cứ miệng cứ nói, vì thấy nó muốn hạ nó xuống, vì thấy không ưa, không thích nó, vì thấy nó không ưa, không thích mình nữa, cho nên mình phải nói để mà hạ nó xuống, để cho nó xấu xa, mọi người nghĩ là nó xấu, để mình được tốt hơn nó. Đấy, thưa anh chị em, anh chị em cứ suy nghĩ thôi, trong cuộc sống của mình rất nhiều lần mình phải giằng co chiến đấu như vậy. Tạ ơn Chúa, nhờ biết đến lòng thương xót Chúa mà tôi có được sức mạnh để đầy nghị lực, ý chí vững mạnh, lý trí để phân biệt đúng sai, để làm những cái gì Chúa muốn mình làm, sẽ không làm những gì mà Chúa không muốn. Chỉ được như vậy là sướng lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi. Thưa anh chị em, là xin cho mình một cái sự khôn ngoan sáng suốt để nhận biết thánh ý Chúa. Như Chúa nói về phân biệt đất trời cảnh sắc thì biết, mà tại sao thời đại này lại không biết nhận xét, không biết nhận xét được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào làm, cái nào nên làm. Mà nếu mà thấy đúng thì phải giải quyết ngay. Giống như là Chúa nói phần thứ hai, có những gì bất bình với anh em mình thì phải giải quyết ngay, đừng để đưa nhau ra tòa rồi thì người ta xử và người ta ném ngươi vào ngục. Là mỗi người chúng ta sẽ có ngày phải trình diện với Chúa, ngày cánh chung của cá nhân mỗi người cũng như là ngày cánh chung của toàn thế giới. Ngày ấy chắc chắn sẽ đến với mình và đến với mọi người. Thì trong lúc này là giờ của lòng thương xót đây. Thì hãy thể hiện lòng thương xót với anh chị em của mình đi, để đến ngày đó mình được Chúa xót thương. Còn cứ nuôi lòng giận hờn ghen ghét ghen tị không giải quyết ngay đi, cứ ấm ức trong lòng, rồi cứ bằng mặt mà không bằng lòng, rồi thì cứ tức rồi đi nói hành nói xấu, mà không giải quyết ngay, không gặp gỡ đối thoại, trắng ra trắng, đen ra đen, rồi thì giao hòa với nhau, tha thứ cho nhau, bỏ qua cho nhau. Thôi nhé, chúng mình có những cái điều không tốt với nhau thì xin bỏ qua. xin tha thứ cho tôi xin lỗi vì đã làm anh buồn, chị buồn vì những điều này điều kia. Bây giờ thấy có gì thiệt hại tôi xin bù đắp. Những cái gì có thể làm được, giải quyết được thì giải quyết ngay đi. Vì đây là giờ của lòng thương xót. Chúa cho mình còn thời giờ, còn sức khỏe, còn sức lực để mà đối thoại, để mà giải quyết những cái vấn đề, những gút mắc mình với anh chị em của mình, hoặc là giữa vợ chồng với nhau, hoặc giữa anh chị em trong gia đình với nhau, hoặc giữa cha mẹ với con cái, hoặc giữa mình với cha xứ, con chiên với lại mục tử, hoặc là giữa cha sở cha phó, hoặc là giữa những người cùng một nhóm với nhau, cùng cộng đoàn lòng thương xót với nhau, cùng ca đoàn với nhau, vân vân. Có những cái gì nó còn trục trặc, có cái gì mà mình còn cảm thấy khó chịu với nhau thì hãy lo mà làm hòa, lo mà giải quyết đi. Kẻo Chúa nói đêm nay ta gọi ngươi về thì ngươi tính sao? Không kịp nữa rồi. Cho nên câu Kinh Thánh mà tôi vẫn luôn luôn nhắc nhở nhau là đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Thôi, trước khi ngủ có ai làm mình phiền, thôi bỏ qua. Mình còn tức ai gì cũng bỏ qua đi, để thanh thản mà amen tắt đèn đi ngủ. Như vậy, mình luôn trong tư thế sẵn sàng. Bất cứ lúc nào Chúa đến, Chúa gọi mình, cũng nói, lạy Chúa, này con đây.